SBS Việt ngữ.
Trong tài khoá 2017-2018, chính phủ chi tiêu 78 triệu đô la cho việc vận chuyển và trục xuất người tạm trú, trong khi ngân sách chính phủ chỉ dành ra có 52 triệu đô la để hỗ trợ cho ngành sản xuất sữa tươi ở Úc. Số liệu của Bộ Nội vụ mà SBS có được nhờ đạo luật tự do thông tin cho thấy chính sách giam giữ người tạm trú tốn kém như thế nào. Giáo sư về quản lý công cộng của Đại học Melbourne, bà Janine O'Flynn, nói rằng con số đó quả là cao, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên.
It's not a surprise once I think you look at the overall cost of operating detention centers both onshore and offshore.
Không có gì ngạc nhiên khi ta nhìn vào tổng chi phí cho việc quản lý các trại giam di trú ở Úc và ở nước ngoài. Nước Úc cho những trại giam tốn kém nhất so với bất kỳ đâu khác trên thế giới. Chúng ta ước đoán chi gấp đôi các nước như Mỹ, Canada và một số nước khác ở Âu Châu, và di chuyển người tạm trú chiếm một phần lớn của chi phí đó.
Thật ra trong năm trước nữa, 2016, chi phí này lên đến 97 triệu đô la. Nếu chia ra thì trong số 78 triệu đô la của năm 2017, 17 triệu đô la được dùng cho việc trục xuất hay hồi hương những người rớt thanh lọc, và 30 triệu đô la cho việc vận chuyển người tạm trú ở trong nước Úc. Số còn lại là tiền trả nhân viên, thực phẩm và chỗ ở. Số tiền chi cho việc hồi hương hay trục xuất đã tăng rõ rệt kể từ năm 2013 khi liên đảng lên nắm quyền và bắt đầu áp dụng chính sách chặn đứng thuyền tạm trú đến Úc. Được biết, chi phí trục xuất bao gồm cả các trường hợp trục xuất tội phạm. Những người ủng hộ người tị nạn đã bày tỏ lo ngại khi chính phủ trục xuất người ta về lại những nơi như Iraq, Sri Lanka và Afghanistan. Luật sư Ian Rington của Liên minh Hành động về người tị nạn nói chính phủ đã hoang phí.
Mọi khoản chi tiêu cho việc trục xuất hay giam giữ người tạm trú là hoàn toàn hoang phí. Trước năm 1992, chúng ta không có trại giam di trú nào hết kia mà. Người tạm trú có thể sống ngoài cộng đồng và chờ đơn xin tị nạn được cứu xét và họ được quyền đi làm trong khi chờ đợi. Chính sách như vậy rất là hữu hiệu, nhưng nay chúng ta thấy chính phủ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đô la, thậm chí là hàng trăm triệu để trừng phạt người ta, trong khi tiền có thể được dùng cho người tị nạn lẫn cộng đồng mà họ nương náu.
Hội đồng tị nạn Úc cho biết tính đến ngày 21 tháng 10 năm nay, hơn 1.270 người đã bị giam giữ ở Nauru hay PNG. Số trẻ em trên đảo Nauru tuy vậy đã giảm và Thủ tướng Scott Morrison tuần này xác nhận rằng chỉ còn có 10 em và chúng sẽ được đưa về đất liền trước Giáng sinh. Ông Morrison biện minh cho chính sách thanh lọc ở nước ngoài và quay đầu tàu vượt biên đến Úc. Ông nói rằng mọi thay đổi trong chính sách này sẽ có nguy cơ khiến tàu vượt biên lại ra khơi và hậu quả là lại có người chết chìm trước khi đến được bến bờ nước Úc. Số liệu của Bộ Nội vụ cho thấy chính phủ đã trả cho các hãng hàng không 3 triệu đô la để hồi hương hay trục xuất người tạm trú. Hồi tháng 10, các cổ đông của hãng hàng không Qantas đã khuyến nghị công ty nên hỗ trợ cho chính phủ trong chuyện này. Chủ tịch Hiệp hội Trách nhiệm Công ty, bà Bryn O'Brien, người đã đưa ra khuyến nghị đó, nói rằng giúp nhà chức trách trục xuất người tị nạn có thể làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Qantas.
Trục xuất những người dễ bị tổn thương, kể cả trẻ em, thường là cưỡng bức, thường phải còng tay và phải có người theo canh giữ, thật sự đe dọa đến hình ảnh của hãng hàng không Qantas. Dư luận công chúng trong vấn đề này đã thay đổi và thay đổi nhanh chóng. Nó quá rủi ro cho Qantas nếu tiếp tục hỗ trợ các vụ trục xuất.
Tuy nhiên, cuối cùng, Qantas đã không làm theo khuyến nghị của một số cổ đông. Công ty không trả lời câu hỏi của SBS mà chỉ giải thích rằng Qantas không thể tự quyết định trong vấn đề di trú là chính sách của quốc gia.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.